Chương 7. Nguyễn Du đang ngồi trên chiếc chõng tre ở giữa sân. Trăng 14 đã lên qua rặng trúc vườn nhà. Trời kinh thành trở nên bát ngát. Trời đẹp thế này mà không có bạn Hiền, Nguyễn cảm thấy trống trải. Lòng lại nhớ non hồng và cái bát ngát của rừng già, nhớ bạn đi săn ở quê. Đang mãi nghĩ, nghe có tiếng chân người qua cổng. Nguyễn nhìn ra và giật mình. Một viên thái giám rảo bước tới, liền vội đứng dậy. Thái giám nói:
"Có khẩu dụ của hoàng thượng mời quan thâm tri vào cung, kiệu đã đợi sẵn."
Nguyễn quá ngạc nhiên, sao hoàng thượng lại gọi ta vào lúc này, nhưng không dám hỏi, vội vào lấy quan phục mặc. Thái giám giơ tay ngăn lại:
"Không cần, ngài mặc thường phục là được rồi."
Lát sau, Nguyễn khăn đóng áo dài thâm lên kiệu. Không hiểu hoàng thượng nghĩ ra trò gì mà gọi ta vào cung ban đêm, lại không cho mặc triều phục, bắt ta chăng? Không phải, ngài muốn bắt, muốn chém đầu mình lúc nào mà chẳng được, cần gì phải thế này? Cho kiệu đón vào, chắc không phải là điều dữ, có thể là chuyện gì đây? Nguyễn nhắm mắt lại, thở sâu, một công án nữa, phải tĩnh tâm mà ứng phó. Qua ngọ môn, kiệu không vào điện Cần Chánh nơi nhà vua làm việc, mà đi sâu vào phía sau, đến điện Càn Thành. Kiệu dừng, Nguyễn bước ra. Một vườn hoa kỳ ảo dưới ánh trăng, đẹp quá. Một sân rộng, giữa sân một bàn rượu bày sẵn, chỉ có hai chiếc ghế hai bên. Hoàng đế Gia Long mặc quần áo chẽn, chân mang giày, trông như dáng hoàng tử đang thong thả bước. Nghe tiếng động, ngài quay lại, Nguyễn vội vàng bước tới, quỳ xuống.
"Kẻ hạ thần khấu đầu cúi lại hoàng thượng."
Gia Long vội bước tới. Đứng dậy, miễn lễ." Ngài chỉ ghế, Nguyễn không dám ngồi. Ngài vui vẻ: "Ngồi xuống, ngồi xuống." Nguyễn vội nói: "Đội ơn hoàng thượng." Rồi ghé vào mép ngồi. Gia Long vui vẻ: "Khanh thấy cảnh ở đây có đẹp không?" Nguyễn chưa kịp trả lời thì ngài đã chỉ tay về phía điện Thái Hòa. "Trước đó có ngai vàng của ta, nhưng đêm nay gặp khanh, ta không ngồi ở đó. Ở đây có trăng, có hoa, có rượu, ta dành để tiếp thi nhân, khanh vui lòng chứ?" "Tâu hoàng thượng, thần là kẻ quê mùa, được đấng cửu trùng cho gọi vào đây là điều đại phúc mà không bao giờ hạ thần dám nghĩ tới." Gia Long mỉm cười, sai thị vệ rót rượu. Ngài bảo: "Khanh uống cùng trẫm, rượu ngon đấy." Nguyễn nâng chén, nhấp một tí. "Chà, ngon tuyệt." Nguyễn thấy lòng ngất ngây, thoáng nghĩ, chắc hoàng thượng muốn nói chuyện thơ văn với ta, điều này thì sẵn sàng. Nguyễn im lặng chờ, cho thị vệ lui, ngài bỗng hỏi: "Này, khanh thử nói xem, ta là người thế nào?" Quá bất ngờ, mồ hôi Nguyễn toát ra. "Tâu hoàng thượng là đấng thiên tử anh minh, kẻ nô tài này đâu dám có điều gì ạ." "Ấy không được rồi, đừng nịnh ta, những từ anh minh, sáng suốt, ta nghe chán rồi. Người cứ nói thẳng ra, ta là ông vua tàn bạo phải không?" Nguyễn toát mồ hôi, sao ngài lại hỏi ta điều này, có kẻ nào tấu sằng chăng? Nguyễn trấn tĩnh: "Dạ, thần không nghĩ như thế." Gia Long điềm tĩnh: "Có thể khanh nghĩ thế mà cũng không nghĩ thế, nhưng nhiều người nghĩ thế. Ta có làm nhiều điều mà thiên hạ cho là tàn bạo, ta không muốn nhưng ta phải làm, nếu không ta sẽ chết và không có được Giang Sơn ngày nay. Tần Thủy Hoàng tàn bạo lắm phải không?" "Đúng, tàn bạo quá. Diệt Kiến Tần thì được, nghe lời Lý Tư mà đốt sách chôn nhà nho và học trò thì không được. Thế nhưng không có Tần Thủy Hoàng thì Trung Hoa không thống nhất. Điều này ngoài Tần Thủy Hoàng ra không ai làm được." Nguyễn nghĩ điều này thì đúng thật, và hoàng thượng là một Tần Thủy Hoàng khôn khéo hơn, biết hơn. Vua Gia Long lại nhìn Nguyễn: "Uống rượu đi, Bá Di Thúc Tề là người thế nào?" Một sự chuyển đổi nội dung quá nhanh, nhưng Nguyễn đã bình tâm, bèn trả lời: "Dạ, đó là những người hiền ạ." Gia Long nhìn Nguyễn lắc đầu: "Khanh sai rồi. Bảo Bá Di Thúc Tề là người hiền, có nghĩa hiền lành thì còn được. Nhưng các ông đó chỉ là kẻ hèn thôi, độc thiện kỳ thân, cái đó hèn lắm và ích kỷ. Chỉ nghĩ đến cái thanh cao của mình mà không nghĩ đến nỗi khổ đau của thiên hạ. Mỗi người phải có vai trò của mình trong tấn tuồng của nhân loại chứ. Ta phải tàn nhẫn, đó là vai của ta, phải là vậy." Nguyễn không biết nói sao, Gia Long lại hỏi tiếp: "Mỗi buổi chầu về, khanh thấy triều thần thế nào?" Nguyễn không vội trả lời, cố kéo dài thời gian để suy nghĩ. "Tâu hoàng thượng, hạ thần chỉ là một tiểu quan, hạ thần đâu dám..." "Không được, người cứ nói thẳng ta nghe." Nguyễn thông thả: triều đình nhiều bậc công thần đã qua binh đao, nhiều người có học vấn rộng, có tài trị nước. Gia Long xua tay: thôi thôi, khanh thế là không thật bụng rồi. Ta biết dưới mắt khanh phần lớn quan triều là giá áo túi cơm, còn nhiều là kẻ giả dối độc ác, xuất giả khu xa, nhập cử tọa, tọa đàm lập nghị giai cao quỳ, bất lộ trảo nha giữ giác độc, dạo tước nhân nhục cam như di. Họ đi ra ngựa ngựa xe xe, vào nhà vênh vênh váo váo, đứng ngồi bàn tán nhân nghĩa, tựa ông cao ông quỳ, không lộ vuốt nanh và nọc độc, nhưng nhai thịt người ngọt xớt như ăn đường. Nguyễn giật mình: trời, thơ ta, ai đã mật báo cho ngài, lần này thì chết đến nơi rồi. Vờ như không thấy sự bối rối của Nguyễn, Gia Long nói tiếp: khanh nói có phần đúng đấy. Trong đám triều thần này phần lớn ít học, chúng như bầy thú, sói nhiều, hổ cũng có khi nó hợp lực với nhau, có khi nó cắn xé nhau. Còn khanh, khanh là con gì? Thấy cách nói của hoàng thượng có vẻ dân giả, chắc ngài đang vui. Nguyễn nói: dạ bẩm, thần chỉ là con thỏ ạ. Gia Long bỗng phá ra cười, tiếng cười sảng khoái, thích thú. Chưa bao giờ được nghe thấy tiếng cười giòn giả ấy của hoàng thượng, nên Nguyễn thấy lòng phấn chấn hơn. Đúng, khanh là con thỏ, nhưng là con thỏ ngọc khôn ngoan nhất, nhúm không đen, sấm sét không sợ, mạnh hơn cả mãnh hổ. Nguyễn vội chối: tâu bệ hạ, thần chỉ là... Gia Long nhìn thẳng vào Nguyễn. Từ Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Lê Chất, cho đến bất kỳ kẻ nào, ta nhìn một cái thì đã hồn siêu phách lạc. Còn khanh, bề ngoài tỏ ra nhũng nhặn như con chi chi, sợ sệt như con thỏ, còn bên trong khanh coi thường cả thiên hạ, trừ ta ra, đúng không? Khanh cố làm tốt phận sự, nhưng khanh vẫn là khanh, khanh vẫn sống, vẫn nghĩ theo cái đầu của khanh. Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Nể bảo khanh theo Tây Sơn, khanh không theo. Ta bảo khanh ra làm quan, khanh biết là phải ra. Ra, nhưng khanh vừa làm quan đúng mực theo lệnh ta mà vẫn làm được cái khanh thích, khanh cần, đúng không? Nguyễn giật mình: ông hoàng này ghê thật, hiểu thấu cả lòng mình. Nguyễn chưa biết trả lời sao thì Gia Long đã nói: ta quý những người có cốt cách như khanh. Nghe đến đây, Nguyễn nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngài Dục, uống rượu đi. Nguyễn vâng lời nâng chén và đợi chờ những điều bất ngờ mới. Trẫm đã đọc đoạn Trường Tân Thanh của khanh, khá lắm. Đó là tinh hoa của đất trời, khanh đã làm vẻ vang cho người Việt, văn chương từ xưa đến nay chưa thấy bao giờ. Con người đáng thương lắm, đàn bà càng đáng thương hơn. Thế nhưng, tu là cõi phúc, tình là dây oan, không đúng đâu nhé. Thiên hạ rủ nhau đi tu, lấy đâu người đi lính. Tu thì không làm rối xã hội, nhưng chỉ để cho kẻ ác, kẻ mạnh bắt nạt thôi. Còn tình sao lại dây oan? Tình làm cho con người say hơn, sướng hơn chứ, đúng không? Nguyễn mỉm cười, Gia Long chợt hỏi: sao khanh lại cười? Ta nói không đúng à? Nguyễn vẫn mỉm cười, nhà vua bỗng à lên: ta hiểu rồi, khanh láo cá lắm. Khanh tưởng ta không hiểu đúng ý của khanh chứ gì? Cái thằng nghĩ một đằng nói một nẻo, khanh bảo tình là dây oan, nhưng trong chuyện của khanh, tình bao giờ cũng tuyệt vời cả, có đúng không? Nguyễn lại giật mình, quả thật là tinh tường, bèn vội thụp xuống lại: thần xin bái phục bệ hạ. Gia Long cười ha hả đỡ Nguyễn dậy: thì nhân các khanh quen coi thiên hạ là nhỏ bé, là tay trâu cả, hỏng, nếu thế thì còn ai thưởng thức cái hay mà các khanh viết. Ngài uống một ngụm rượu rồi nghiêm mặt giơ ngón tay chỉ vào Nguyễn: lần sau có viết thì không được viết những câu như chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai nữa nha. Có người bảo ta cắt cái đầu ngươi vì câu này đấy. Điều sợ nhất đã đến, ngài đã chuyển xưng hô từ khanh sang ngươi. Nguyễn tái mặt, mồ hôi ướt đẫm áo, vội quỳ xuống chống chế: đội ơn hoàng thượng tha chết, nhưng... Mặt Nguyễn quỳ, Gia Long bắt chân lên ghế, ngắt lời: nhưng đó là lời của thằng Từ Hải, chứ không phải của hạ thần. Ngươi định nói thế chứ gì? Ta biết, nếu ta xử tội ngươi, ngươi sẽ nói thế. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có chống chế thế thì ta bảo ngươi mượn lời từ để xúi dục làm loạn, phạm tội khi quân. Còn nếu ta không muốn giết ngươi mà quần thần muốn dựa vào đó giết ngươi, thì ta lại nói đó là lời của bọn Từ Hải và tha cho ngươi. Cái hay của người cầm quyền là ở đó, muốn cho ai sống chết là do ở mình, biết không? Ngài dừng lại một tí, bỏ chân xuống rồi nói:
Nhưng người cầm quyền giỏi phải để cho người có tài sống mà làm lợi cho vương triều và dân nước chứ.
Nguyễn thoáng nhớ Nguyễn Văn Thành và nghĩ, người có tài muốn sống thì không được chống đối, không được kiêu ngạo, tỏ ra hơn vua. Bề tôi biết phải hiểu điều đó. Bèn nói, thần thực ra chỉ là kẻ bất tài, đội ơn bệ hạ có lòng bao dung tha cho thần được sống. Nguyễn sụp lại, Gia Long đỡ Nguyễn dậy, Khanh đứng dậy đi, ngồi nói chuyện cho vui. Nguyễn bình tâm trở lại, hoàng thượng đã dùng từ Khanh, như vậy là thoát chết rồi. Nguyễn ngồi vào ghế, nhà vua nói,
này, giá như ta cho Khanh làm vua khoảng 10 ngày, Khanh có làm được không?
Nguyễn khéo léo thưa, dạ, nếu bệ hạ cho thần làm một ngày, thần cũng không làm nổi. Gia Long gật gù, đúng lắm, Khanh quả là người biết.
Các thi nhân chỉ quen chê thiên tử, nhưng thi nhân cầm quyền thì mọi việc sẽ rối mù. Các khanh giàu tình thương nhưng lại không dám làm điều dữ, không dám trị kẻ ác, mà kẻ ác, kẻ xấu thì thời nào cũng lắm và luôn muốn nhảy lên cưỡi cổ người khác, kể cả cướp ngôi của hoàng đế. Kẻ sĩ thường biết một việc mà không biết mọi việc, làm thiên tử đứng giữa triều đình như đứng giữa rừng, voi có, hổ có, khỉ có, sói có, dùng dế có. Muốn đứng vững trên ngai vàng phải mạnh và khôn như báo, quản được voi, khuất phục được hổ, không bị khỉ lừa, dùng được sói và còn nuôi được.
Nguyễn nói nối vào, còn nuôi được thỏ nữa phải không ạ?
Gia Long cười khà khà, Khanh khá lắm. Ngài đứng dậy đi vài bước rồi ngồi xuống. Khanh biết không, ta ngồi trên ngai vàng chẳng sung sướng gì đâu, có những việc không muốn làm mà vẫn phải làm, có những việc muốn làm mà không thể làm. Xung quanh ta phần lớn là kẻ xu nịnh và hèn nhát, nhưng lại luôn cấu xé nhau, nhiều khi cô độc lắm. Đêm nay ta rất vui.
Ngài dừng lại một tí, rồi nhìn vào mắt Nguyễn. Thơ Khanh viết hay lắm, sao Khanh không có bài nào ca ngợi ta nhỉ? Khanh có thể viết một bài hay, một quyển thật hay, ca ngợi ta và triều đại ta không?
Lại thật quá bất ngờ, Nguyễn vụt nghĩ, đúng là ta không như những kẻ khác làm thơ xu nịnh, nhưng lòng ta vẫn kính trọng và biết ơn hoàng thượng. Trong bài Nam Quan Đạo Trung, ta có viết, quân trung tự hải hào vô báo, ơn vua như bể, chưa báo đáp mảy may. Đó là lời tự lòng ta nói với ta, còn viết thơ ca ngợi ngài, đưa cho ngài đọc hoặc cho người khác đọc thì ta không làm. Sao hôm nay ngài lại bảo ta làm điều này? Đó là mục đích của cuộc gặp này chăng? Gia Long cũng tầm thường như những kẻ cầm quyền khác, thích tô vẽ và lừa dối thiên hạ sao? Nguyễn thất vọng, Nguyễn sợ, không làm thì chết, mà Nguyễn không muốn làm, không thể làm. Vụt nghĩ ra một cách, Nguyễn nói, muôn tàu bệ hạ, ơn của bệ hạ đối với thần như trời như bể, thần đâu dám chối từ, nhưng nghĩ công lao người từ buổi mưu nghiệp lớn ở chỗ mất, dựng nên giang sơn thế này xưa nay chưa từng có, không bút nào tả xiết. Thế nhưng bệ hạ vốn không thích ngợi ca, giờ làm văn ngợi ca hậu thế là hiểu lầm người thích tô vẽ mà làm giảm công nghiệp đích thực, mà thần thì cũng... Gia Long ngắt lời, không còn là Nguyễn Du chứ gì, người không chịu làm chứ gì. Nhìn đôi mắt Gia Long quắc lên, Nguyễn bủng rủng, thôi chết rồi, thế là hết, đành vậy. Nguyễn quỳ xuống, cúi đầu chậm rãi nói, xin bệ hạ cho thần được làm điều thần nghĩ. Thời gian như ngưng lại, Nguyễn đợi một cơn sấm sét, một lưỡi kiếm. Bỗng Gia Long cất tiếng cười sảng khoái, âm vang như lay động cả ánh trăng. Nguyễn quá bất ngờ, vội ngẩng lên nhìn thấy mặt rồng rạng rỡ. Người đỡ Nguyễn dậy, khá lắm, thế mới là Nguyễn Du của trẫm chứ. Ta có cần gì ngợi ca, ta chỉ cần những bề tôi có tài, có cốt cách như Khanh. Xung quanh ta biết bao kẻ xu nịnh, nhưng nhà thơ đích thực thì không được xu nịnh bất kỳ ai, kể cả quyền lực và mỹ nữ. Gia Long dừng lại, nhìn Nguyễn, giọng trầm lắng. Nguyễn Du, Khanh sẽ bất tử. Con người còn bị trói buộc, bị đày đọa thì họ còn nhắc đến Khanh. Còn ta, thiên hạ sẽ chóng quên ta, thậm chí nhiều người còn nguyền rủa ta. Nhưng dù sao, chúng ta cũng vẫn phải tồn tại. Không có hoàng đế, con người sẽ mất phương hướng, cái ác sẽ ngự trị. Không có thi nhân, con người sẽ chỉ biết sống vì kỷ, kém yêu thương và cái đẹp không còn. Gia Long đi đi lại lại, Nguyễn không dám ngồi, rồi ngài dừng lại, đặt hai tay lên vai Nguyễn. Thiên hạ nói ta rước voi dày mộ tổ phải không?
Nguyễn chưa biết trả lời sao, định đứng dậy thì Gia Long ấn Nguyễn ngồi xuống. Người cũng ngồi và nói, giọng trầm lắng. Đúng là ta có rước voi vào thật. Một quyết định lúc quá khó khăn mà sau này nghĩ lại dù thế nào ta cũng không nên làm. May mà bản quốc nó lộn xộn, nó chưa vào được. Sau đó, lúc chiến sự giằng co, ta đã kiên quyết từ chối để nó không vào. Còn bây giờ, ta kiên quyết không cho nó vào. Giang sơn này phải giữ cho toàn vẹn. Còn khi nào nó vào được, ta không biết. Nhưng chắc chắn đời ta và con ta nó không vào được. Hậu thế sẽ lên án ta. Ta không thể biện giải. Nhưng ta tin họ sẽ hiểu ta. Ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Ngài nhấp một ngụm rượu rồi nói. Điều ta quan tâm nhất là mục đích lớn đã đạt được. Ta đã giành được giang sơn mà tiên vương đã gây dựng. Và còn hơn thế nữa, mở rộng được cương vực của nước Việt. Ta đã ngăn chặn được sự can thiệp của bọn rợ Lan Sa. Thế là được. Nguyễn cảm nhận được niềm tự tin mãnh liệt trong lời nói của Gia Long và cả nỗi buồn ân hận. Trống vừa điểm canh ba, Gia Long nhìn Nguyễn. Khanh có điều gì thỉnh cầu trẫm không? Đội ơn Hoàng thượng, thần đã được Hoàng thượng ban ân quá nhiều, thần chỉ cầu mong người khang cường vạn thọ để chăm sóc cho muôn dân. Gia Long gật đầu và nói, thật tiếc cho ta không có nhiều những bề tôi như khanh. Nói rồi, ngài vẫy tay về phía tên thái giám đang đứng chờ ở phía cuối sân. Giây sau, một thị vệ bưng tới một cái khay trên phủ tấm khăn vàng. Khanh đoán xem, trẫm sẽ ban cho khanh những gì? Nguyễn im lặng. Gia Long nói tiếp, không phải vàng bạc đâu, cái đó khanh thiếu lắm, nhưng ta biết khanh không ham mà cũng không cần. Ta ban cho khanh những cái này chắc hợp với khanh. Ngài mở khăn ra, Nguyễn nhìn thấy nghiêng bút, giấy, bèn quỳ xuống đỡ lấy chiếc khay, rồi nhìn Hoàng thượng ngạc nhiên. Đây là bộ tứ bảo, sao không có mực? Như hiểu ý Nguyễn, Gia Long nói, thiếu mực phải không? Có đấy, ở đời có những cái thoạt nhìn không thấy được, nhìn kỹ mới thấy. Rồi ngài cầm nghiêng mực lên. Đây là chiếc nghiêng mực làm bằng đá Đoan Khê ở Quảng Đông. Cái quý nhất của nó là chỉ cần hà hơi vào là có mực ngay. Người gọi nó là nghiêng tức mặt. Thi nhân, ý thơ thường chợt đến. Đợi lấy nước, mài được mực có khi ý hay biến mất. Trẫm tặng khanh nghiêng này để đi đâu, bất kỳ lúc nào, có ý hay khanh ghi lại được ngay. Nói rồi, ngài đặt lại vào khay. Nguyễn quá xúc động, không ngờ một hoàng đế bề ngoài lạnh lùng sắc đá mà lại hiểu việc của thi nhân, hiểu lòng người đến vậy. Nguyễn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngài đã nói tiếp, giọng đầy xúc động. Trẫm muốn khanh dùng những thứ này viết thêm những vần thơ thật hay cho đời. Nguyễn cúi đầu, nghĩ đến Nguyễn Văn Thành và những điều muốn viết mà không dám viết, bèn nói. Thần muôn vàng đội ơn Hoàng thượng đã ban cho báu vật và mong mỏi của người, thần chỉ lo không làm nổi lời người mong. Làm được hay không là tùy vào tâm của khanh. Khi nào thật muốn viết, hãy viết. Chưa thật muốn viết thì thôi. Cái tâm không thiết tha thì viết không hay được phải không? Mà này, đừng viết buồn quá đấy nhé. Hậu thế nhân nhân giai thượng quan, đại địa xứ xứ giai mịch la. Đời sau ai cũng là thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông mịch la. Là không đúng đâu nhé. Thời nào và ở đâu, người xấu cũng nhiều mà người tốt cũng lắm. Thơ văn, lời phải đẹp, ý phải sâu và phải làm cho con người phấn chấn lên chứ. Nguyễn quỳ xuống, thần xin nhận thánh chỉ. Nguyễn đứng dậy, lùi mấy bước rồi quay người bước đi. Viên thị vệ cùng đi theo, chợt Gia Long gọi lại, dặn. À này, hãy viết làm sao cho con người yêu thương nhau nhưng kích động nổi dậy chống triều đình là không được đâu nhé. Lúc đó thì dù quý đến mấy, cái tài của khanh, ta vẫn phải lấy cái đầu khanh để trị yên thiên hạ đấy, nhớ chưa? Nguyễn cung kính, thần xin nhớ. Chương 8. Buổi chầu vừa tan, Nguyễn lững thững trở về nhà, lại một ngày làm việc với bao điều suy nghĩ. Thanh Nghệ trở ra hạng lớn, Hoàng thượng rất lo cho hoãn thuế, không điều lính. Ngài nói, muốn cho nước đủ dùng, không gì lớn bằng nuôi dân. Chính sách trị dân tốt trước hết là gia ơn. Từ mùa đông tới nay mưa rất ít, bởi khí trời chưa thuận, bởi ân huệ chưa khắp. Vậy những thứ thuế thiếu từ 4 năm trước đều tha cho hết. Hoàng thượng tha, nhưng liệu quan lại địa phương có tha? Bao nhiêu kẻ sẽ giàu lên nhờ lệnh này? Nguyễn Cồn Cào nhớ đến quê nhà, 10 đứa con thơ xanh xao vàng vọt. Mình đã là quan chánh tam phẩm, mỗi tháng chỉ được 10 quan tiền, 10 phương gạo, hai cha con chi dùng rồi còn đưa về cho vợ con chẳng được mấy. Biết làm sao được, mình không muốn mà cũng không thể xin xỏ hay lấy tiền của kẻ khác. Không hiểu, vợ và con có hiểu cho lòng mình không? Hoàng thượng vừa cho dựng thêm nhà quốc học và quán sùng văn ở Kinh Đô để có thêm nhân tài. Ở trấn Nghệ An, nhà văn miếu đã dựng, việc học được khuyến khích. Thế nhưng con Nguyễn nay đã 14 đứa. Cơm khoai chẳng đủ no, lấy gì mà học để làm gì? Làm quan ư? Nguyễn lắc đầu, ngán lắm rồi. Nguyễn bỗng nhẩm đọc mấy vần thơ của Đào Tiềm. Tuyết sương trắng cả mái đầu, nhăn nheo da dẻ, giải dầu nắng mưa. Năm con kể đã hơi thừa, đều là bút mực phớt lờ ngoài tai. A Thư lười nhác suốt ngày, A Thuyên văn thuật chẳng tày bằng ai. Ung Loan đếm số thường sai, cái thằng Thông Tử nhầm hoài táo lê. Thiên Vận cẩu thả ai bì, mình ta với rượu thôi thì làm vui. Đào Tiềm làm quan được 72 ngày rồi về, nhưng vẫn có rượu để uống suốt ngày. Ta làm quan đã hơn 15 năm, muốn về mà không được về, mà về thì cả cha con cùng chết đói. Ở lại làm quan, rượu ta cũng đâu có nhiều để uống, nhưng thôi, cứ sống được là tốt rồi. Sống để biết thêm những điều chưa biết, hiểu thêm những điều chưa hiểu. Cha con Nguyễn Văn Thành chết rồi, Lê Duy Hoán cũng chết rồi, sao dân tình vẫn nổi lên khắp nơi? Ở Gia Viễn, quân Thanh Bình nổi dậy, ở Nghệ An, Thanh Hoa dân nổi lên rất dữ. Hoàng thượng phải sai phó đô thống chế Hữu Dinh, quân Thần Sánh là Tôn Thất Bình đem 2.900 quân lính tinh nhuệ từ Kinh Đô đi dẹp cùng với quân của trấn Thanh Nghệ. Quan lại thì tham nhũng, cờ bạc ngày càng tăng. Nguyễn Hữu Nghi có góp công diệt thành, vừa được ra làm ký lục Quảng Bình đã vét lương tiền công khố, thu lậu thuế khóa cùng tri huyện uống rượu, đánh bạc. Lưu thủ Phan Văn Thúy hặc tâu thì hoàng thượng lại tha. Còn lưu thủ quản trị là Phan Tiến Quỷ tham tàn 500 quan thì bị tội trảm giam hậu. Và còn biết bao quan tham ở bao nơi mà nhà vua không biết. Một điều khá bất ngờ với Nguyễn là ký lục quản trị Nguyễn Duy Hòa, tên bội ân bội nghĩa, lại được điều về kinh và thăng hữu tham tri hình bộ, có quyền lực khá lớn trong xét xử hình án. Nghe nói khi về nhậm chức y vào tạ, hoàng thượng nói: Nguyễn Văn Thành hai lần tiến cử ngươi, cứu ngươi, sao ngươi lại hặc thành dữ dội thế? Ngươi lĩnh việc Tào ở Bắc Thành làm chưa phải thì thành quở mắng cũng là vì việc chung. Lấy cái không vừa lòng của mình mà đổ tội cho người khác là trái đạo. Về làm việc hình bộ, ngươi phải cẩn thận. Hiểu rõ Hòa mà hoàng thượng vẫn thăng chức, vẫn dùng, vẫn đặt vào vị trí đó là thật. Phải chăng đây là cái tài điều khiển được sói mà ngài nói đêm trước với ta chăng? Nguyễn nhìn lên chiếc án thư, chồng giấy trắng và cái nghiêng mực quý báu như gợi nhớ Nguyễn cố viết tác phẩm hay hơn. Trước mắt Nguyễn, tập giấy đã viết dở, cái nghiêng của mẹ cho, mực đã khô. Tờ giấy Nguyễn ghi bao tên: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Đặng Trần Thường, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, Nguyễn Nể, Ngô Thời Nhậm, rồi Nguyễn Trãi, Khuất Nguyên, cả tên của Gia Long, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, vẫn đặt trước mặt. Bao đêm rồi trước trang giấy này, trước những tên người này, Nguyễn nghĩ nhiều nhưng không viết được. Bất lực, đau đớn, lang thang, giờ hoàng thượng khuyên viết. Nguyễn muốn viết sự thật về các quan đại thần sâu xé nhau, tạo nên cái chết bi thảm của con người tài trí đức độ Nguyễn Văn Thành. Thế nhưng, viết đúng sự thật, cái xấu xa tàn ác của bè lũ Lê Văn Duyệt, sự kém đức của hoàng thượng. Không, Nguyễn sẽ bị chém ngay. Vũ Trinh, một câu nói đúng mà đang nằm trong đại ngục. Không, không thể viết thẳng, phải mượn chuyện ai đó như ta đã mượn chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Có chuyện nào thích hợp với hoàng thượng và Nguyễn Văn Thành không nhỉ? Nguyễn bỗng reo lên: Hán Cao Tổ Lưu Bang. Đúng rồi, có lần ngài đã nói trước triều thần: Tam đại về sau nhà Hán lấy được thiên hạ thì chính đáng, đời sau không thể sánh kịp được. Bản triều từ khi khai sáng đến trung hưng danh nghĩa đều chính cả, cũng không hổ thẹn với nhà Hán vậy. Thế nhưng ngài so như vậy có đúng không nhỉ? Đúng là ngài cũng như Lưu Bang tiêu diệt được kẻ thù, lập nên giang sơn rộng lớn. Lưu Bang tay không dựng nghiệp, ngài cũng từ quân không một lữ mà có cả giang sơn. Thế nhưng nếu không có Nguyễn Huệ dẹp tan Chú Trịnh, xóa bỏ đằng ngoài đằng trong, nếu không đánh tan quân Thanh, xóa bỏ Triều Lê, thì ngài có thể làm hoàng đế nước Việt không nhỉ? Đành rằng chuyện đánh nhau mạnh yếu, được thua khó có thể tính chắc. Hằng Võ oai phong, quân đông tướng mạnh, nhưng lại thua Lưu Bang. Ngài và Nguyễn Huệ chưa biết ra sao, nhưng thực tế ngài chỉ đánh tan chú bé Quan Toản. Thế nhưng Lưu Bang đánh thắng đối phương, chém 80,000 người ở Đông Thành, còn ngài đánh thắng quân Tây Sơn, cho lính về nguyên quán. Ai thích ở lại thì dùng, tướng giặc thuận theo thì giao việc giao quyền. Với kẻ làm phản, Lưu Bang chém cả ba họ, còn người thì tha cho cả vợ con. Lưu Bang để cho vợ lộng quyền, hại người giỏi, làm đảo điên chính sự, giết hết những người họ Lưu. Còn ngài có 2 hoàng hậu, 2 thứ phi, 13 người vợ khác nữa, nhưng tuyệt nhiên không có ai can dự được một chút gì việc triều chính. Lưu Bang để mất ngai vàng, mất cả họ, còn ngài đào tạo được người kế vị vững vàng. Thế nhưng ngài giết Đỗ Thanh Nhân, rồi Nguyễn Văn Thành, ngài đem quân Xiêm về làm khổ dân Nam, rồi có ý rước quân Phú Lãng Sa vào. Sau gần 300 năm chiến tranh nồi da nấu thịt, vừa lên ngôi, người xây dựng cung điện quá sớm, quá nhiều, không cho dân nghỉ. 17 năm cầm quyền, ổn định được chính sự, việc nông tang có phát triển hơn, mở được khoa thi, nhưng quan lại ngày càng tham nhũng, dân chúng vẫn nổi lên khắp nơi. Và điều quan trọng nhất là tất cả luật pháp, lễ nghi, kinh tế, thương mại đều nhất nhất theo Trung Hoa. Một quốc gia bế tắc, suy tàn, có đúng không nhỉ? Càng nghĩ, Nguyễn càng thấy khó tìm được ai tương đồng để mượn họ mà nói về vua Gia Long được. Rồi còn Nguyễn Văn Thanh, con của một gia đình nhiều đời làm quan, trang mạo đẹp đẽ, tính tình phóng khoáng, thương người, chiến trận giỏi mà trị dân xây đất nước trong yên bình cũng giỏi. Trùng với vua đến thế mà bị chết. Ai như vậy? Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà có những nét giống nhau, nhưng hào hoa, thương người như thế thì chỉ có Thành, người Việt, không mượn ai được. Không, phải viết về chính họ, chính Gia Long, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất. Nguyễn lại nhìn lên quà tặng của Gia Long, trông giấy thơm, nghiên quý tức mặt, bút Bắc Kinh, lại nhớ lời của ngài, viết cái gì, lời phải đẹp, ý phải sâu, nhưng phải làm cho con người phấn chấn lên chứ. Lời đẹp thì trao được, nhưng ý sâu thì khó lắm, mà con người phấn chấn hăng hái lên là thế nào? Phấn chấn hăng hái vào vua như Nguyễn Văn Thành mà phải uống thuốc độc tự tử. Phấn chấn tàn bạo như Lê Văn Duyệt, xảo quyệt như Lê Chất thì được trọng dụng ư? Đó là phấn chấn tội lỗi. Phấn chấn hăng hái cãi như Vũ Trinh, Tống Phước Ngoạn ư? Thì bị cầm tù. Còn tất cả thì chẳng ai phấn chấn cả, bao người có tài đành ẩn dật. Con người chỉ phấn chấn khi được làm điều tốt, được nói lời nói thẳng, mà ở triều đình của hoàng thượng thì không có được điều đó. Vậy viết làm sao được, hoàng thượng ơi? Và Nguyễn chợt nhớ lời truyền của ngài, kích động nổi dậy là không được đâu nhé. Lúc đó thì dù quý tài của Khanh, ta vẫn phải lấy cái đầu Khanh để trị yên thiên hạ đấy. Hoàng thượng ơi, thế thì thần còn viết được gì nữa? Muốn yên thiên hạ là thiên hạ phải nghe lời. Hoàng thượng muốn thần chết thì thần phải chết, thiên hạ phải cúi đầu. Không, văn chương không phải để làm điều đó. Làm sao mà viết được thứ văn chương ấy? Nguyễn cảm thấy những tờ giấy, các nghiên mực ấy như đôi mắt của Gia Long đang theo dõi, đang xăm soi mình, đang luôn ở cạnh mình. Như trước đây, tất cả thơ mình, từ thơ chữ Hán đến thơ chữ Nôm, ngài đều biết cả hay sao? Trong căn nhà của mình, phủ ngưỡng nhất Hà Tưởng, quân vương đầu Thượng Lâm, cúi xuống hay trông lên đều thấy vua trên đầu nhìn xuống. Nguyễn không dám viết, không thể viết. Đêm dần dần vào khuya, trang giấy vẫn mênh mông trước mắt. Nguyễn đau đớn đặt bút xuống, mực khô dần trong nghiêng. Nguyễn tắt đèn, bóng tối trùm lên căn nhà nhỏ. Trăng trọc mãi, Nguyễn vẫn không ngủ được. Trời trở gió, lất phất mưa. Tiết Vu Lan năm ấy mưa dầm vẫn trùm lên kinh đô Phú Xuân. Nguyễn cầm mấy nén hương đi về phía Bào Đá. Ở đó có những nấm mồ của người dân xứ Nghệ chết hồi đi xây kinh thành. Qua một cầu tre nhỏ trên sông An Hòa, Nguyễn bước đi giữa những đồi cây. Dưới những cây to cây nhỏ, những nấm mồ nằm rải rác lặng lẽ, lúp xúp. Mồ của dân đi phu, mồ của dân nghèo bản địa bao năm đã bị mưa gió bào mòn. Trên mộ chỉ có một số ít có hương, phần lớn là lạnh lẽo. Nguyễn tìm mãi mới nhận ra nấm mộ của cô gái Nghi Xuân, quê Nguyễn. Bố mẹ già, nghèo, cô phải giả trai đi phu thay anh để anh ở nhà làm lụng nuôi cha mẹ. Cô bị chết sau một cơn sốt rét ác tính. Những nấm mộ bên cô cũng là mộ của người nhiều nơi, kẻ chết vì bệnh, kẻ bị tai nạn. Tất cả là mộ của những người nghèo, phải xa mái rạ làng quê, về đây còng lưng xây cung điện vàng son. Cắm những cây hương lên các phần mộ, Nguyễn ngồi nhìn ra phía bắc, quê nhà. Nguyễn thầm nói với các vong hồn, đời chẳng có gì vui, nhưng chết nằm ở đây vẫn được nhìn về quê nhà, cũng là chút an ủi. Lòng Nguyễn lại tự hỏi, mộ Nguyễn Văn Thành ở đâu? Đã vùi sâu dưới ba tấc đất, nay muốn tìm đến để thắp cho Thành một nén hương mà Nguyễn cũng không thể. Việc làm nhỏ nhoi ấy sẽ bị coi là tội phản nghịch, đầu mình sẽ rơi xuống. Còn Nguyễn Văn Thuyên bị lăng trì, mộ đâu? Hồn của Thuyên đi về ở đâu? Bao người oan ức, bao oan hồn đi về đâu trong ngày Vu Lan này? Nguyễn chợt nhớ bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh mà Nguyễn viết hơn 20 năm về trước, một khúc bi ai cho muôn kiếp người chết khổ đau. Ngày Nguyễn đọc trong lễ Vu Lan tại chùa Diệt ở Vĩnh Doanh, trời cũng mưa, mưa to hơn thế này, muôn Phật tử cũng khóc, khóc như mưa. Đại sư chủ trì cũng như muôn thí chủ cho rằng đó là bài cúng vong hồn đầy đủ nhất, xúc động nhất. Nguyễn nhẩm đọc lại toàn bài, chợt nhận ra còn thiếu, thiếu một loại người bị chết oan. Chính đây là những vong hồn đau khổ nhất, những người khác từ vị tướng lĩnh đến người đi buôn, người ham công danh phú quý, người nghèo đòn gánh tre chín rạng hai vai. Họ chết do mình, những người trèo suối đứt dây, những trẻ sơ sẩn chết vì rủi ro. Còn những người bị chết oan, chết do bị vu cáo, chết do những kẻ quyền lực hãm hại, tước mất sự sống, làm bẩn danh dự của mình, chết mà muôn đời mang tiếng xấu và cả nỗi oan muôn đời khôn rửa. Nguyễn chưa viết văn tế họ, Nguyễn thấy mình là người mắc nợ. Nguyễn nhìn những nấm mồ xung quanh, câu thơ xưa lại cứ hiện lên. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sục, toát hơi mây lạnh buốt xương khô. Nguyễn lững thững bước về nhà. Cơm xong, cảm thấy mệt mỏi, Nguyễn nằm nghỉ. Muốn ngủ thật say để quên hết mọi chuyện, Nguyễn nhắm mắt lại, nhưng những nấm mồ vô chủ cứ hiện ra. Và Nguyễn lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Nguyễn ngồi dậy, trang giấy với những dãy tên Ngô Nhân Tĩnh, Nguyễn Văn Thành cứ hiện ra trước mắt. Ngọn bút đã khô cứng, Nguyễn cảm thấy buồn vô hạn. Ta là kẻ bất lực, sống ở nhà cũng bất lực, làm quan mà cũng bất lực, càng bất lực. Quyền uy bủa vây mình khắp nơi, may mà có hơn 13 tháng đi sứ sang Trung Hoa được tự do, nói lên được một phần suy nghĩ của mình mà có bắt hành tạp lục. 8 tháng về quê nhà, khỏi kiềm tỏa mà có đoạn trường tân thanh. Còn bây giờ, trong vòng vây của cung thành, chứng kiến tội lỗi ghê gớm, nỗi đau oan khóc ghê gớm của biết bao con người, không chỉ là phận đàn bà mà phận kẻ sĩ. Nguyễn càng đau đớn cho người, muốn viết mà không thể viết nên càng đau đớn cho mình hơn. Mình là một thằng hèn. Nguyễn gục đầu trên trang giấy, nước mắt ứa ra. Nguyễn không biết phải làm gì. Nguyễn ngước nhìn lên, chiếc nghiên quý của nhà vua tặng để Nguyễn viết tốt, thế mà Nguyễn không viết được. Nguyễn cầm xuống lật đi lật lại xem, những thế núi hình sông chạm trổ tinh xảo, bốn chữ Thiên Dịch Lưu Phương, sắc nét tuyệt đẹp. Thiên Dịch Lưu Phương, dòng nước của trời chảy mãi và ngát hương. Dòng nước của trời, ý gì đây? Là nước quý của trời, nguồn sống của muôn loài, muôn người, là vật báu của thiên tử, con trời tặng cho Nguyễn, hay là ngài muốn nói văn chương của Nguyễn? Nguyễn chợt nhớ buổi gặp hôm ấy, người đã khen văn đoạn trường tân thanh, tinh hoa của đất trời. Chữ Thiên Dịch ở đây hay thật, hiểu thế nào cũng được, cũng đúng, cũng hay. Thế nhưng còn Lưu Phương, lưu là chảy, phương là thơm, Thế nhưng hơn năm nay ta có viết được gì đâu mà chảy, văn không thành thì lấy gì mà thơm. Hoàng thượng ơi, người ban cho thần cơm trắng, giấy thơm, bút quý, nghiên báo, nhưng không ban cho thần tự do thì làm sao thần có thơ văn hay được? Không, mình không thể làm được gì cho đời nếu mãi sống trong sự vây bọc này. Mà đất trời thì không bao giờ thay đổi, tất cả trong tay một người. Nguyễn cảm thấy đầu hơi choáng váng, mình già yếu thật rồi. 54 tuổi rồi, Nguyễn thấy nhớ non hồng, nhớ các con vô hạn. Mình bất lực trước cuộc sống của muôn người, bất lực trước vợ con, trước đời thì mình chịu. Chỉ còn cách cứu lấy các con, đừng để nó bị trói buộc như mình. Phải cứu lấy các con. Ý nghĩ đó vụt hiện lên trong tâm trí Nguyễn, rồi cứ bám riết lấy Nguyễn, phải tìm cách cứu lấy các con. Sau nhiều đêm suy nghĩ, không tìm được cách nào khác, Nguyễn quyết trở về tiên điền để làm một việc hệ trọng. Tháng 10 năm Kỷ Mão 1819, Nguyễn xin về quê 2 tháng, nói là để sửa sang phần mộ tổ tiên. Đầu tháng 11, Nguyễn được Hoàng đế Gia Long phê chuẩn cho nghỉ. Phần thứ 5. Kết. Chương 1. Mãi đến mùng 10 tháng 11 năm Kỷ Mão 1819, Nguyễn Du mới về tới làng. Dân làng nghỉ, sắp đến ngày giỗ của cụ Xuân quận công nên quan tham tri về quê. Từ ngày truyện Đoạn Trường Tân Thanh, dân chúng cứ quen gọi là truyện O Kiều hay truyện Kiều phát ra, giờ ai cũng biết tiếng Nguyễn. Đi đâu, người ta cũng vừa cung kính vừa thân mật. Nguyễn đã nói lên bao nỗi lòng của họ. Lần này về, dân làng thấy quan tham tri như già hơn, yếu hơn. Có điều lạ là ngay sau hôm về, quan đi khắp các vùng có phần mộ của tổ tiên, từ Xuân Mỹ dưới chân Ngàn Hống cho đến bờ biển Nghi Xuân, từ Đồng Đài đến bờ sông, từ núi Mồng Gà cho đến xứ Vô Vi, Vạn Sự, Đồng Cùng. Dân Nghi Xuân nhiều người biết tổ tiên họ Nguyễn từ ngoài Bắc về đây làm thuốc, ăn ở Phúc Đức nên được thầy địa lý người Tàu lấy cho mấy ngôi mộ tốt. Ngay khi xây mộ đã cho làm 2 trụ để sau 2 quận công về cột voi. Quả thật, sau này có thiếu phó phụ quận công Nguyễn Thể và nhuận quận công Nguyễn Quỳnh. Rồi Nguyễn Quỳnh là người giỏi y thuật, gặp được một người Trung Quốc là Ngô Cảnh Phượng, dòng dõi Ngô Cảnh Loan, một nhà địa lý nổi tiếng đời Tống, am hiểu địa lý, gặp nạn, ông đưa về nuôi. Cảm phục ân đức của ông, Ngô Cảnh Phượng truyền cho các bí quyết về phong thủy. Ông càng tinh thông địa thuật, bèn chọn được các huyệt tốt, đưa phần mộ tổ tiên táng ở các xứ Vô Tri, Vạn Sự, Đồng Cùng. Các cụ già trong huyện đều biết họ Nguyễn có những phần mộ tốt như Quy Trình Hạt Lập, Thiềm Thừ Vọng Nguyệt, Hoàng Long Cổ Lãng, Hoàng Xà Ẩm Thủy. Nhưng họ Nguyễn là người có đức, không ham lợi, không ham danh, nếu có chức vị cao cũng lập đức là chính. Cụ Quỳnh tinh thông kinh sử, ép ra làm quan vẫn không ra, cho rằng thanh nhàn địa giới tiên, tỉnh suy tiểu trùng lý, quy khứ lạc lâm tuyền. Thanh nhàn là tiên trần gian, lặng suy lẽ thịnh suy, già về nơi rừng núi. Ba người con trai của ông là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nghiễm và Nguyễn Trọng. Nguyễn Huệ học giỏi, đậu cử nhân, được ra làm quan không ra, vì cơm áo mà khom lưng là nhục. Quyết thi đậu tiến sĩ để khẳng định tài năng, rồi chết cũng cam lòng. Năm 1733, đậu tiến sĩ về quê Vinh Quy xong thì mất. Còn Nguyễn Trọng học giỏi, đậu cử nhân, làm quan giỏi, được bổ chức tham đốc, tước Lam Khê Hầu, nhưng xin cáo quan về làm thuốc và mở trường dạy học. Ông dựng bia khẳng định, họ ta xưa nay vẫn nổi tiếng vì thịnh đức và đã có nhiều ân huệ với dân, và khuyên con cháu luôn luôn giữ mình trọng điều nhân nghĩa. Con cháu của ông đều giữ đúng lời di huấn, làm thuốc và dạy học, có thi đậu cũng không ra làm quan. Trong 3 người con của nhuận quận công Nguyễn Quỳnh thì Nguyễn Nghiễm thành đạt hơn cả. Năm 23 tuổi đậu tiến sĩ, văn võ toàn tài, làm đến tể tướng kim trung thư giám, tổng tài quốc sử quán. Con của Nguyễn Nghiễm là Nguyễn Kháng, Nguyễn Nễ đều là người tài năng, có nhiều công lao với triều vua Lê và chúa Trịnh, cả triều Nguyễn Tây Sơn. Đến đời Nguyễn Gia Miêu, Nguyễn Du không muốn ra làm quan mà vẫn phải ra làm quan. Ra làm quan vừa làm vừa gật, vân vân dạ dạ mà vẫn lên đến chánh tam phẩm, được coi như bậc á khanh. Có người bảo Nguyễn Khôn biết im lặng mà được như vậy. Có người lại bảo mộ Nguyễn Nghiễm đắc địa còn không muốn làm mà vẫn được thăng nhanh. Nguyễn Hữu Nghi sau khi tố Đoạn Trường Tân Thanh với Gia Long, thấy đức vua không trị Nguyễn mà hình như càng quý hơn, đâm hoảng, nghĩ chắc hắn ta có quan hệ đặc biệt với hoàng thượng. Sau tìm hiểu ra không có điều đó, bèn đoán chắc chắn mộ nhà Nguyễn đắc địa, long mạch vững nên vuốt râu rồng mà vẫn yên. Giờ đây dân làng thấy Nguyễn đi thăm mộ thì bảo, nhà quan thăm tri, con gái đều lấy ông Nghè, ông Cống, còn con trai thì Nguyễn Tứ chết, Nguyễn Ngũ giỏi võ, Nguyễn Thuyết giỏi văn, nhưng đường hoạn lộ chưa phát nên chắc quan tham muốn thay đổi để con mình phát quan nhanh. Những người từng trái hơn thì bảo, chưa chắc đâu, tính quan thăm tri kính không ai hiểu được. Tối ngày 13 tháng 11, Nguyễn cho gọi Nhân ra vọng gian đình. Sau khi Thuyến bày trà lên bàn, Nguyễn bảo, con ra đứng ở trên đường, có ai muốn vào gặp cha và chú, con bảo khi khác. Trăng vàng ửng mặt sông, hai anh em đối diện nhau, cầm chén trà nóng trên tay. Nhưng chờ anh nói, Nguyễn hỏi Nhưng, cháu Tự, cháu Đức học hành ra sao? Chú có ý mai sau cho các cháu làm gì? Không hiểu sao anh bấy lại hỏi vậy, muốn cất nhắc con mình ư? Sao Thuyến giỏi hơn con mình mà anh ấy vẫn để ở làng? Nghĩ vậy, Nhưng lưỡng lự. Em cũng chưa biết nữa, mà cũng tùy cháu. Vài lần dục cháu đi thi, nhưng hình như nó không mặn mà lắm. Con Ngũ và Thuyến sao anh vẫn để cháu ở nhà? Nguyễn dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Nhưng. Bao đêm và bao năm rồi, anh nghĩ mãi về con đường của các con, các cháu. Lần này về, anh muốn bàn với chú điều này. Thiên hạ đua nhau học, đua nhau làm quan. Ngay cả những người ngày xưa trốn Tây Sơn vào Ngàn Hống, bây giờ cũng bỏ Tiên Sơn chạy ra làm quan. Còn anh, hơn 17 năm ở chốn cung đình, anh đã hiểu nhiều điều. Đặt chân vào chốn quan trường, con người không còn là mình nữa. Muốn dừng không dừng được, muốn tốt không tốt được. Nhảy ra thì bị chém, leo lên thì thất đức, mà tai họa sẽ đổ lên đầu. Càng ngày anh càng hiểu vì sao mà ông nội lại bảo vì cơm áo mà khom lưng là nhục. Vì thế anh không muốn cho con mình và cả các cháu làm quan. Không hiểu ý chú thế nào. Nghe Nguyễn nói, Nhưng vừa ngạc nhiên vừa vui. Chính em cũng nghĩ thế, nên em mới bỏ tất cả ở nhà. Em cũng không cho con em ra làm quan. Còn anh, em biết anh làm quan không vui vẻ gì, nhưng việc các cháu thì em không dám nói đến. Nguyễn nhìn Nhưng. Như vậy anh em mình bụng dạ giống nhau, mừng quá. Ông mình cũng không muốn thế, chú Trọng cũng không muốn con cháu làm quan. Uống một ngụm trà, Nguyễn nói tiếp. Thế nhưng có khi muốn không làm cũng không được. Anh có muốn làm đâu mà vẫn phải làm. Mình từng trải nhiều, mình hiểu sự đời, nghe lời ông cha mình giữ được, nhưng sợ con cháu ta hiểu biết nông cạn, nếu được làm, thích làm, nó hăng hái làm thì dễ thất đức lắm. Chú Trọng đã từng nói dòng họ ta xưa nay nổi tiếng vì thịnh đức. Anh sợ con cháu ta không còn giữ được điều đó. Nhưng chưa hiểu rõ ý đồ của anh, bèn hỏi. Thế thì làm sao hả anh? Chả lẽ không cho con đi học để hiểu đạo nghĩa thánh hiền? Không, phải đi học chứ. Nhưng bất học, bất tri lý. Thế nhưng không thể cho con làm quan. Vậy làm cách nào được anh? Nhưng băn khoăn, Nguyễn thông thả. Phải lo từ gốc em ạ. Mười mấy năm ở chốn cung đình, đi khắp nước ta cho đến nước Tàu, nghe, thấy rồi đọc. Anh càng thấy sức mạnh ghê gớm của huyệt mạch. Muốn đổ sức đổ của mấy, mong được mà không được. Không muốn, không đổ sức như anh mà được, vẫn được. Chính là vì huyệt đạo mộ của phụ thân ta đắc địa quá. Mấy ngày qua anh đi đi lại lại, nhìn xem kỹ càng, anh càng thấy đúng như vậy. Giờ muốn con cháu không ra làm quan, chỉ có cách. Nhưng hỏi ngay, chuyển mộ phụ thân đến nơi khác? Không phải thế, không thể thế mà cũng không cần thế. Anh đã xem kỹ rồi, tổ sơn phát tích long mạch từ Ngàn Hống đổ xuống rất mạnh, đến trước mộ thân phụ mình ở cánh đồng Mụ Đế thì tụ lại. Thế Thanh Long, Bạch Hổ đẹp, Tiền Án, Cận Viễn đều tốt, đặc biệt là núi Thiên Nhẫn ở phía nam như Thiên Mã về chầu phát quang là phải. Câu ca, bao giờ Ngàn Hống hết cây, sông Rum hết nước, họ này hết quang, quả không sai. Muốn hết quang chỉ còn cách khơi con mương cho mạch chảy sang đồng nấy qua đồng Thánh mà đổ ra sông Lam. Làm vậy con cháu ta mới không rơi vào rọ quan trường. Nguyễn dừng lại, nhưng thầm tính, cảm phục ông anh mình nghĩ sâu xa. Đó là cách nghĩ đúng mà hay. Nhưng nói, anh nghĩ thế là phải. Nhưng làm vậy cháu chắc nó có oán mình không anh? Nguyễn nói ngay, nếu có đứa nào thích làm quan thì nó oán. Nó oán thì mình chịu, còn hơn để nó làm quan làm khổ thiên hạ, phá mất gia phong nhà mình. Tránh cho nó phải sống khom lưng uốn gối là mình muốn nó được làm người. Nhưng nghĩ một lát rồi nói, anh nên nói điều này với cháu Thiện, xem cháu có thuận không? Nhất định là thế. Ngày 16 này cháu về, anh sẽ nói. Chiều 16 Thiện về, nhưng để cho Nguyễn nói chuyện với cháu, hai người chuyện trò khá lâu, thấy mặt cháu tươi tỉnh, nhưng biết cháu cũng thuận. Sáng hôm sau, ba chú cháu ra thắp hương mộ Xuân quận công. Người làng ngạc nhiên không hiểu sao trước dỗ, con cháu chỉ cần thắp hương ở mộ người chết, mời hương hồn về. Sau lần này chú cháu lại mang cả quả vật ra thế. Đến trước phần mộ Nguyễn Nghiễm, ba người bày lễ, thắp hương nến, quỳ xuống. Nguyễn Du ở giữa, một bên là Nguyễn Nhân, một bên Nguyễn Thiện. Nguyễn Du khấn. Kính phụng hương hồn, hiền khảo Tiền Lê Triều Nhị Giáp Tiến sĩ Nghị Hiên Công Hồng Ngư Cư sĩ, Hàng Lâm Viện Thừa Chỉ Tước Xuân Lĩnh Bá, Tổng Tài Quốc Sử Quán, Tham Tụng, Thượng Thư Bộ Hộ, Thượng Thư Bộ Công, Thái Tự Thiếu Bảo Tòng Nhất Phẩm, Tước Xuân Quận Công, Lưỡng Triều Tể Tiến, Thượng Đẳng Phúc Thần. Hôm nay, ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Mão, cô ai tử Nguyễn Du và Nguyễn Nhân cùng hậu duệ Nguyễn Thiện kính soạn hương đăng quả vật phù tử, xin quỳ lại trước nơi an nghỉ của phụ thân. Kính thưa phụ thân, tổ tiên ta từ hồi loạn lạc vào đất Tiên Điền kể đã gần 200 năm, qua bao cơn dâu bể, bể dâu lúc thành lúc bại, lúc mất lúc còn, đến nay con cháu giáp ất đã trở nên đông đúc. Toàn bộ gia tộc ta vẫn noi theo cửa Khổng Sơn Trình, giữ được đạo đức gia phong, phần lớn ở nhà làm thầy, làm thuốc, tích đức, tích nhân, kẻ phải ra làm quan vẫn giữ được đạo cương thường. Thế nhưng thời thế ngày càng đổi thay, đạo đức ngày càng khó vững, nhất là phải đặt chân vào chốn quan trường. Riêng chi giáp ta nhờ phúc ấm tổ phụ, nhờ long mạch thịnh cường, đường quan lộc càng rộng. Con, em Nhân và cháu Thiện Lo là con cháu qua mấy trăm năm loạn lạc, không được học hành chu đáo, nếu vào chốn quan trường làm điều sằng bậy trái đạo. Vì thế, trước linh mộ hiển khảo, hiển tổ khảo các hiếu tử Nguyễn Du, Nguyễn Nhân và Duệ Tôn Nguyễn Thiện, kính lại mời hương hồn hiển khảo, hiển tổ khảo hiển hiện cho chúng con và cháu được thỉnh cầu một việc hệ trọng. Nếu được, xin lấy đồng tiền làm bằng cho thấy qua đài nhị âm. Thiện hai tay bưng đĩa có hai đồng tiền đưa cho Nguyễn. Gió lạnh ù ù, bầu trời như thấp hẳn xuống. Nguyễn tung hai đồng tiền lên, rơi cạch xuống đĩa. Cả hai đồng tiền quay tích, ba chú cháu như nghẹt thở. Lúc sau, hai đồng tiền nằm yên trong lòng đĩa, sắp cả. Nguyễn nhìn em và cháu. Như vậy, hồn thiên phụ thân đã về chấp nhận lời khẩn cầu. Nguyễn khấn tiếp. Kính thưa hương hồn hiển khảo, hiển tổ khảo đã linh ứng chấp nhận lời khẩn cầu. Hiếu tử và Duệ Tôn đã bàn bạc kỹ. Nhờ long mạch của phần mộ phụ thân, con đã vào được chốn quan trường hanh thông. Con hết sức giữ mình mới giữ được gia phong của gia tộc. Ngày nay, qua binh đao loạn lạc, đạo lý suy đồi, con cháu học hành ít ỏi, nếu được vào chốn quan trường, dễ làm điều sằng bậy, phá mất gia phong đẹp đẽ của gia tộc ta. Muốn cho con cháu không phải làm quan, chỉ có một cách mở kênh cho mạch ứng chảy sang đồng nấy, qua cầu tiên mà đổ ra sông. Xin phép phụ thân cho chúng con được làm điều đó. Nếu được, xin phụ thân hiển ứng qua đồng tiền nhất âm, nhất dương. Nguyễn Du rung rung tung đồng tiền lên, rồi rơi xuống đĩa, hai đồng ngửa, cõi dương thuận, cõi âm không thuận. Như vậy là Xuân quận công không chấp nhận. Mồ hôi Nguyễn toát ra, ướt đẫm cả áo, gió lạnh thổi ù ù mà Nguyễn không thấy lạnh. Như vậy là phụ thân không đồng ý cách đó anh ạ. Nhưng lo lắng nói. Thiện im lặng. Nguyễn cau mày. Phải xin thân phụ bằng được. Nguyễn lại tiếp tục khấn. Thưa phụ thân, 18 năm ở chốn quan trường của triều đình, con hiểu, muốn làm quan, muốn trụ được thì phải có tiền. Có tiền mà chi dùng đi lại, có tiền mà đãi quan trên, có tiền mà che lấp tội lỗi, có tiền mới dễ thăng quan tiến chức, thế là phải làm điều sai, mình thành nô lệ của tiền. Muốn làm quan phải vừa lòng bề trên, phải nghe sự sai bảo của thượng cấp, dù sai hay đúng, nếu không bị tâu sai vu oan mà chết cả nhà cả họ, vậy là lại phải nô lệ quyền lực. Triều đình quyền trong tay một người, cho sống được sống, bắt chết phải chết, có thân mà thuộc quyền vua, có óc mà không được nghĩ khác vua, có miệng mà không được nói trái ý vua. Cha mẹ sinh thành đổ bao công sức dạy bảo nên người mà làm quan không còn là người. 18 năm làm quan, con không bệnh mà luôn phải đi còng, nhục nhã lắm, cay đắng lắm. Nhiều khi con muốn gột tóc vào rừng đi tu hay xuống sông tự vẫn. Con phải cố giữ lắm cho nhà ta yên, muôn vàn lạy phụ thân cho các con, các con cái anh em con không phải làm quan, không phải quỳ gối trước dục vọng nào. Muôn vàn lạy phụ thân cho chúng con được chuyển đổi long mạch. Giọng Nguyễn trầm xuống như nức nở. Nhưng và Thiện nước mắt ứa ra, không ngờ Nguyễn đau khổ đến thế. Gió ù ù, trời cùng như nức nở theo. Nguyễn xin âm dương, cả hai đồng tiền vẫn ngửa, xuân quận công vẫn không thuận. Thiện thấy mặt chú tái đi như già thêm hàng chục tuổi. Thiện nói, chú cho cháu thưa với ông. Rồi Thiện vái ba vái. Muôn vàn lại hiển tổ khảo, Duệ Tôn Nguyễn Thiện kính lại hương hồn hiển tổ khảo. Lời cầu xin của chư thúc cũng là lời cầu xin của phụ thân Duệ Tôn. Trước khi lâm chung, phụ thân cũng trối trăng lại, không cho các cháu ra làm quan. Cháu và em Hành không ra làm quan, không muốn cho con cái vào chốn quan trường xấu xa, hiểm nguy, làm những điều thất đức. Xin lại hiển tổ khảo chấp nhận lời khẩn cầu của các chư thúc. Xin hương hồn hiển tổ khảo một đài nhất âm nhất dương. Nguyễn đưa đĩa tiền cho Thiện. Thiện rung rung tung đôi đồng tiền lên. Đồng tiền rơi xuống vẫn quay trong đĩa. Ba chú cháu nín thở. Lát sau đồng tiền ngừng quay. Ba cặp mắt đổ dồn vào. Một sấp một ngửa. Nguyễn kêu lên. Được rồi, phụ thân cho rồi. Ba anh em chú cháu sướng quá ôm nhau. Nguyễn khóc òa lên. Thiện cũng khóc theo. Thiện thầm kêu lên. Trời ơi, bao năm qua chú mình đau khổ biết bao nhiêu, giờ mới sung sướng đến thế. Ba người lại tạ trước mộ lần nữa, rồi vui bước về làng. Sáng 17 tháng chạp, con cháu về dỗ đầy đủ. Nguyễn thông báo cho tất cả biết, ngày 19 sẽ khai mương từ đồng mụ đế sang đồng nấy, để con cháu sống tốt hơn. Ngoài Nguyễn, Nhưng và Thiện ra, không ai hiểu cặn kẽ mọi việc. Nhưng lời của chú là lệnh, không ai dám sai lời. Nhìn thấy chú Bảy và cả chú Nhưng, anh Thiện vui vẻ, ai cũng hăng hái làm. Đến ngày thứ ba, con mương gần xong. Một ông thầy địa lý gương mặt quắc thước, tóc đã hoa râm, người làng Tả Ao đi qua, dừng lại. Ông đi dạo khắp xung quanh, rồi đến gặp Nguyễn đang đứng trên gò đất. Kính thưa quan tham tri, không hiểu sao đại quan lại cho khơi mạch này, sợ đường hoạn lộ của ngài sẽ đoạn mà... Nguyễn nói, hoạn lộ của ta sẽ đoạn ư? Không sao, ta đã ở trong đó quá dài rồi. Thầy địa lý lại hỏi, thế quan không nghĩ đến con cháu? Chính vì nghĩ đến con cháu, ta mới làm thế này. Làm thế là để làm gì cho con cháu ạ? Để chúng khỏi mang bệnh. Thầy địa lý ngạc nhiên. Dạ thưa, bệnh gì ạ? Nguyễn nhìn thẳng vào mặt ông ta, nói chậm rãi. Bệnh gù lưng. Thầy địa lý trố mắt nhìn Nguyễn, khuôn mặt ngạc nhiên đỏ ửng rồi tái đi và lát sau bình lặng lại. Im lặng một lát, như hiểu ra điều gì, ông ta chắp tay nói. Ngài là bậc túc nho học rộng, đạo lớn, trải qua ba đời vua, đi khắp năm Bắc Quốc, làm quan đến bậc Á Khanh. Ngài làm như vậy chứng tỏ cái đạo lý sâu xa của ngài. Xin ngài nhận ở bỉ nhân này lòng khâm phục. Nói rồi, người ấy vái Nguyễn một vái. Nguyễn nắm lấy tay ông già. Ta không còn cách nào khác.